Indonesia xác nhận quan chức Việt tới đảo Natuna giáp Biển Đông. Indonesia cho biết rằng một thứ trưởng của Việt Nam thăm Natuna, nơi từng bùng ra căng thẳng giữa Jakarta với Trung Quốc, khiến Tổng thống Widodo phải lên tàu chiến để thị uy. Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp và hàng hải của Indonesia, Suzy Pujiasetuti, mới cho VOA Việt ngữ biết rằng Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám tới thăm quần đảo Tiền Tiêu, nằm tiếp giáp với Biển Đông ở quốc gia Đông Nam Á này. Ông Tám công du tới Indonesia giữa tháng trước và tin cho hay đôi bên đã soạn biên bản ghi nhớ mà dự kiến sẽ được ký vào giữa tháng này tại Jakarta, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Khi được hỏi về tầm quan trọng của quan hệ hàng hải giữa Indonesia và Việt Nam, bà nói rằng đây là một sự hợp tác hết sức chiến lược. Quan chức phụ trách về ngư nghiệp của Việt Nam tới Natuna ít lâu sau khi Tổng thống Indonesia cùng các quan chức an ninh, ngoại giao và quốc phòng đi thị sát quần đảo hẻo lánh, đồng thời họp nội các ngoài khơi nơi này nhằm chuyển thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh sau khi xảy ra va chạm trên biển giữa tàu Indonesia và Trung Quốc. Chuyến thăm ngắn ngày của ông Tám diễn ra trong bối cảnh chính quyền quốc gia cùng nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bắt giữ rồi đánh chìm nhiều tàu thuyền của Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia. Theo tin báo chí của cả hai nước, đây cũng là một trong những chủ đề chính được mang ra thảo luận. Nữ Bộ trưởng của Indonesia nói với VOA Việt ngữ. Bà nói, chúng tôi vừa mới thả khoảng 200 ngư dân, những người vẫn còn bị giữ, mới bị bắt. Chúng tôi đã phóng thích tất cả những người đã bị bắt giữ trước đó. Bà Pujiasetuti nói thêm rằng, việc đánh đắm các tàu nước ngoài hết sức hiệu quả trong việc ngăn chặn hàng trăm tàu bè khỏi lãnh hải của chúng tôi, nhấn mạnh rằng đây là cách tốt nhất. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá, xác nhận rằng 228 người đã trở về Việt Nam từ tuần trước trên tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Quan chức này nói thêm.
Người dân đi qua bên nước ngoài bị đánh bắt, nó cũng là một điều đáng tiếc. Chứ vẫn phải hỗ trợ để cho bà con ngư dân về có cuộc sống bình thường. Chứ rất khó lòng và bình thường được bởi vì vi phạm vào luật pháp mà của nước khác thì như vậy là...
Đã bị... Thu tàu về hết rồi.
Tài sản cũng mất hết. Hộ chúng tôi thì động viên mà con về thì từ thương từ ái thế thôi. Còn ở dưới địa phương thì ai ở nghiệp đoàn hoặc ai họ nghề cá thì các cái chỗ đấy người ta có những cái giúp đỡ cụ thể gì đó thì tôi cũng chưa nắm được.
Ông Thắng nhận định thêm rằng việc đánh bắt trái phép của các ngư dân Việt Nam mang tính tự phát và chưa xác định được rằng đó là việc làm có hệ thống. Thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói rằng, chúng tôi luôn luôn vận động cho bà con ngư dân, tuyên truyền cho bà con ngư dân kiến thức biển, luật pháp của Việt Nam, cũng như luật pháp biển của các nước lân cận. Không chỉ Indonesia mà nhiều nước như Philippines, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia, thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt Nam sau khi cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Khi được hỏi ý kiến về nhận định rằng chính việc Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông, nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt. Ông Nguyễn Việt Thắng nói thêm.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ mà. Còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, cũng như hải quân, cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con rồi. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn là giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu về Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam ấy thì có chứ không phải không. Nhưng mà cũng không thể nào làm bà con ngư dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Tháng trước, Indonesia kỷ niệm lễ độc lập bằng việc đánh đắm hơn 60 tàu cá nước ngoài, trong đó có của người Việt, bị chặn bắt ngoài khơi đảo Natuna vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Tin cho hay, tại đảo Natuna, đoàn của Thứ trưởng Tám đã dự lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 71 của Indonesia. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam không đề cập tới việc nước này mạnh tay với tài sản của ngư dân Việt. Trước đó, Bộ Ngoại giao từ Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi chính quyền Jakarta xử lý ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng là thành viên của ASEAN. Tổng thống Putin ủng hộ Trung Quốc, Việt Nam nói gì? Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Trong cuộc họp báo quốc tế, người phát ngôn của bộ này, ông Lê Hải Bình, nêu lại quan điểm của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế, đề cao sự tôn trọng, nguyên tắc thượng tôn pháp luật cùng với các vùng biển và đại dương. Hồi đầu tháng này, ông Putin được trích lời nói rằng Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc phản đối bên thứ ba can thiệp vào Biển Đông. Cũng liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng trả lời một câu hỏi về cuộc tập trận Nga-Trung trên vùng biển này mới kết thúc hôm 19 tháng 9. Ông Bình nói rằng Việt Nam mong tất cả các nước đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như ở châu Á-Thái Bình Dương. Phát ngôn viên này cho rằng mọi hoạt động gồm các hoạt động quân sự tại Biển Đông cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Trước đó, hôm 12 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng cuộc tập trận không nhắm vào một bên thứ ba nào. Cũng trong buổi họp báo, ông Bình cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin Đài Loan xây dựng các cấu trúc phục vụ mục đích quân sự trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Vì vậy, phía Đài Loan chiếm đóng và tiến hành các hoạt động tại khu vực này là hoàn toàn phi pháp và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 21 tháng 9 tuyên bố họ đang yêu cầu công ty Google làm mờ các hình ảnh về một số cơ sở xây cất trên Biển Đông. Việt Nam y án đối với anh Ba Sàm. Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội hôm nay đã y án đối với blogger anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, cùng một nữ cộng sự sau phiên tòa phúc thẩm kéo dài một ngày với 6 luật sư bào chữa. Hồi tháng 3 năm nay, ông Vinh bị tuyên án 5 năm tù, trong khi người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án 3 năm tù giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cáo trạng cho rằng các bài viết đăng tải trên trang anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từng bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam sử dụng các điều luật hình sự để trừng phạt các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Trong chuyến thăm hồi đầu tháng này, tin từ trong nước cho hay Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có blogger Nguyễn Hữu Vinh. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam tống giam các nhà bất đồng. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này, nhấn mạnh rằng Hà Nội chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật.